Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong sự kỷ niệm về sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày ban ơn cho mỗi chúng ta để kinh nghiệm được sự Giáng sinh thật sự của Ngài trong cuộc đời của mình và mang lấy sự vinh hiển của Ngài, mang lấy chính mình Ngài để cuộc đời của chúng ta chuyển tải sự sống của Chúa Giêsu đến cho những người khác giống như cuộc đời của Mary. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã học bài vừa rồi về câu chuyện Zachary, Elizabeth cũng như Mary và sự sinh ra của Giăng Baptist. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì qua bài học đó để giúp đỡ cho chúng ta thấy mỗi thái độ của mỗi người để đón nhận cái sự trả lời của Chúa hay là đón nhận cái lời hứa của Ngài cho cuộc đời của mình. Hôm nay chúng ta học tựa đề của chúng ta đó là câu chuyện Giáng sinh. Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 đến 25, Lu-ca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 21. Câu ghi nhớ: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Mục đích của bài học giúp cho chúng ta hiểu về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu rất là quyền năng. Và nhờ ơn Chúa, chúng ta sống theo cách của Ngài mong muốn để làm vinh hiển danh Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi gia đình của Chúa Giêsu. Và Mary là mẹ phần xác của Đức Chúa Giêsu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18, vả sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như vậy: khi Mary mẹ Ngài được hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Ở đây chúng ta thấy bà Mary là một người chưa kết hôn. Bà chỉ mới đính hôn với ông Joseph. Nhưng bây giờ bà chịu thai. Và qua cái sách Luca, bài học vừa rồi, chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời Ngài đã sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee. Và đến và Chúa Ngài bày tỏ cho bà cái sứ điệp rằng bà sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Đó là về sự bày tỏ của Chúa cho bà Mary. Và ở đây bà Mary chịu thai không phải bởi khí huyết, không phải bởi tình dục hay là bởi ý người, nhưng mà bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta nhiều khi chúng ta sẽ tự hỏi, ủa, bà Mary bà rất là được ơn, cho nên bây giờ bà mới được chịu thai Đức Chúa Giêsu, còn mình thì chắc có lẽ mình không được hưởng những cái điều đó. Nhưng mà trong Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là những kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Cho nên khi chúng ta bằng lòng tin vào lời của Chúa và tin vào Đức Chúa Jesus Christ, thì ngay cái giờ phút đó chúng ta được hưởng những cái điều mà giống như Mary đã hưởng. Và ở đây chúng ta thấy trong Roma đoạn 8 câu 14, vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Và trong Mác đoạn 3 câu 33, sau ngày phán cùng họ rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta, ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Cho nên chúng ta được dự phần vào gia đình của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ coi về cuộc đời của Joseph. Joseph là chồng sắp cưới hay là vị hôn phu của bà Mary. Và chúng ta thấy khi bà Mary được mang thai bởi Đức Thánh Linh, thì chúng ta coi cái cách phản ứng của ông Joseph như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 19, Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đêm để nghẹn. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc kim bao mà phán rằng, hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ở đây chúng ta thấy ông Joseph là một người có nghĩa. Nhưng mà khi nghe người vợ sắp cưới của mình lại mang thai, và ông không biết nó đến từ đâu, cho nên ông là một người không muốn những cái điều này nó xảy ra trong gia đình của mình. Và nhiều người ngày hôm nay chúng ta thấy nếu một người nữ mà họ bị sai trật, nhưng mà họ nói thật với cái người mà sắp yêu mình đó, thì có thể có người đã chấp nhận hoặc có thể có người đã không chấp nhận. Nhưng mà ít ra phải được biết trước những cái điều đó trước khi họ đến với nhau. Nhưng mà ở này sắp đám cưới rồi, bây giờ đùng một cái người này chịu thai. Cho nên nếu đặt trường hợp của chúng ta vào trong cái cuộc đời của Joseph thì chắc chắn chúng ta cũng cảm thấy rất là khó xử. Và ở đây chúng ta sẽ học được một điều là cái tình thương của ông Joseph. Một cái người có nghĩa là một người nhân nghĩa hay là một người công chính, một người đạo đức, một người có tấm lòng tốt. Và một cái người mà chẳng muốn cho người khác mang xấu, có nghĩa là một cái tình yêu thương thật, không muốn vị hôn phu của mình bị xử phạt theo cái luật của Do Thái. Vì theo luật của Do Thái thì bà Marie là một người vi phạm và bà sẽ bị ném đá vì cớ bà đã mang thai trước khi kết hôn. Và cái cách của ông Joseph đó là ông muốn để nhẹm có nghĩa là âm thầm từ hôn hay là yên lặng rút lui, không làm cho lớn chuyện. Và trong Philip đoạn 2 câu 3, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Và ở đây chúng ta thấy khi mà ông suy nghĩ đến là bây giờ ông yên lặng để cho bà Marie khỏi bị ném đá. Nhưng mà cái bà Marie như thế nào thì điều đó ông không có trách nhiệm. Và ông đang ngẫm nghĩ, ông đang có cách để làm sao để giải quyết một cách ổn thỏa và một cách rất là thận trọng. Ở đây một điều khi mà tôi học về cuộc đời Joseph, cái tánh của ông rất là thầm lặng, tấm của ông rất là trầm tĩnh. Tôi nghĩ những người đàn ông nếu mà nghe vợ mình hay là những người đàn bà khi sắp cưới cái người đó, mà người đó đã có thai hay là người đó có mối quan hệ nào với người khác, chắc chắn chúng ta sẽ bị tổn thương và chúng ta sẽ có những cái thái độ để bày tỏ ra về những cái điều mà chúng ta tổn thương. Nhưng mà ông Joseph, ông ngẫm nghĩ, ông tìm cái cách để giải quyết làm thế nào mà cho bà Marie được ổn thỏa. Và đây một cái điều tôi học được từ nơi Chúa. Ông Joseph, ông không làm lớn chuyện, cho nên Chúa đã dùng ông vào chuyện lớn. Ngày hôm nay có rất là nhiều người, chuyện gì họ cũng làm cho lớn chuyện. Cái đó là lý do tại sao mà không có thể dùng được vào những chuyện lớn. Và đây là một cái điều để chúng ta nhờ cậy Chúa, bất cứ chuyện gì xảy đến, hãy có thời giờ, hãy cầu nguyện, hãy chờ đợi ý Chúa để Chúa cho chúng ta biết cái cách giải quyết theo kiểu của Đức Chúa Trời, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi mà ông đang ngẫm nghĩ về cái việc đó thì thiên sứ của Chúa đã đến để bày tỏ cho ông cái nguồn gốc của thai nhi. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta học được một điều, ông Joseph là một người rất là theo luật lệ. Ông là người được nuôi dưỡng trong một gia đình đạo đức của người Do Thái. Ông là dòng dõi của vua David. Cho nên cái cách sống của ông luôn luôn giữ theo luật lệ của Chúa. Và đây một điều để chúng ta thấy rằng cái luật pháp hay là cái sự giữ đạo đức của một con người nó chỉ đến một mức độ là ông từ hôn. Ông không muốn liên quan gì đến bà Marie nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã đưa ông vào đến một bước cao hơn, là chỉ cho ông giải quyết theo cách của Chúa tốt hơn, chứ không phải là theo cách của ông đang nghĩ. Vì tôi nghĩ ông Joseph, ông đang ở trong tình trạng rất là bế tắc. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã đến để Ngài giúp đỡ ông Joseph. Và ở đây chúng ta thấy suốt trong cái hành trình này, bà Marie không hề nói bất cứ một cái gì. Cho nên chúng ta thấy cái cuộc đời của bà Marie, bà có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, phó thác mình cho Đức Chúa Trời và để cho Ngài hành động. Cho nên quý vị ơi, quý vị muốn Chúa làm việc cho chồng của mình, hãy yên lặng để cho Chúa hành động trong chồng của mình. Bà không giải thích, bà không lý luận, bà không nói bất cứ điều gì. Cho nên Chúa Ngài đã đến và Ngài giải đáp những cái điều rắc rối trong cuộc đời của ông Joseph. Và đối với người chồng cũng vậy, nếu chúng ta chưa có biết được cái điều gì nó thật hư như thế nào, chúng ta tốt hơn là yên lặng chờ đợi cầu nguyện hơn là chúng ta nổi nóng lên rồi sau đó phải xin lỗi hoặc là có nhiều sự đổ vỡ xảy ra vì cớ chúng ta chưa biết cái sự đó như thế nào. Cho nên ông Joseph, ông chờ đợi Chúa, ông tìm cầu Chúa, và chính cái điều này Chúa đã đến để bày tỏ cho ông. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21, người sẽ sanh một con trai, người khác đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chúa đã bày tỏ qua thiên sứ của Chúa với bà Mary về Đức Chúa Giê-xu, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa bày tỏ cho Joseph, đây là đấng cứu rỗi, cứu dân mình ra khỏi tội. Và trong Ê-sai đã nói tiên tri về sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng bưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Cho nên Đức Chúa Giê-xu ngày giáng sinh không phải là một em bé bình thường, nhưng mà Ngài giáng sinh, Ngài mang tất cả những gì của thiên đàng đến ở trần gian này. Và cái Chúa ngày nói qua thiên sứ của Chúa rằng phải đặt tên là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là sự cứu rỗi trong tiếng Hebrew. Và đây ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 9, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thành nộ, nhưng cho chúng ta sự giải cứu bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Ở trong dân nhất đoạn 2 câu 2, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội cả thế gian nữa. Trong dân nhất đoạn 4 câu 10, này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Cho nên khi sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu đến, là Ngài mang tất cả những cái điều mà thiên đàng muốn cho con người, để phục hồi, để giải cứu, để ban ơn, để chữa lành, để ban sự bình an của Chúa ở tại trên đất này và cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đây chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 22, mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa để dùng đấng tiên tri mà phán rằng, nề một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và trong Ê-sai đoạn 7 câu 14, Ê-sai đã tiên tri cái điều đó. Và Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta, ở với chúng ta. Và chúng ta thấy những cái lời tiên tri nói về Đức Chúa Giê-xu đều được ứng nghiệm. Một lời tiên tri ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Quý vị thấy khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch cứu rỗi cho nhân loại. Và Chúa đặt cái điều đó trong lòng của người nữ. Vì chúng ta đã qua những cái bài học của Abraham, Isaac và Jacob, chúng ta thấy Ngài đang tuần tự để thực hiện cái chương trình cứu rỗi của Ngài, và điều Ngài hứa từ buổi sáng thế thì Ngài bắt đầu hành động. Và Ngài có những con người bằng lòng vâng theo Ngài để Ngài hoàn thành cái lời hứa đó, cái giao ước đó cho con người. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa có những con người họ bằng lòng, họ vâng lời Đức Chúa Trời để cho họ mở ra một cánh cửa cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu vào trong trần gian, và cái người đó là ông Abraham. Và bây giờ chúng ta coi ký Mary, Joseph, những con người bằng lòng để Đức Chúa Trời sử dụng mình, bằng lòng để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Ê-sai và theo như lịch sử thì sách Ê-sai được viết khoảng 700 năm trước Chúa. Thì trong Ê-sai đoạn 9 từ câu 5 câu 6, quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc những câu kinh thánh đó, là tuyên báo sẽ một con trẻ sinh ra cho chúng ta. Và những cái điều này đã tuyên báo trước khoảng 700 hay là trên 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Và trong Ê-sai cũng viết rằng sẽ có một sứ giả được sai đến, và đó là nói về Giăng Baptist. Cho nên chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài ứng nghiệm từng lời một về Đức Chúa Giê-xu. Nơi Chúa Giê-xu sinh ra, người mang thai Đức Chúa Giê-xu, và cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu như thế nào, thì những lời tiên phán và tất cả những gì mà người ta nói trong Cựu Ước, tiên tri về Ngài, thì tân ước Chúa Giê-xu là đấng ứng nghiệm lời hứa hay là lời tiên tri của Đức Chúa Trời qua các đầy tớ của Ngài. Và Môi-se ông cũng tiên tri là sẽ có một đấng giống như ta ở trong Phục Truyền đoạn 18 câu 15 đến câu 18 và được viết khoảng 1400 năm trước Chúa. Tại sao tôi nói những điều này? Để cho quý vị thấy rằng cái chương trình của Đức Chúa Trời Ngài đã có từ trước vô cùng để đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta coi trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 24 cái thái độ của ông Joseph khi ông nghe Chúa giải thích về cái thai nhi trong lòng của bà Maria. Joseph bằng thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một con trai thì đặt tên là Giê-xu. Làm y như lời thiên sứ đã dặn có nghĩa là không thêm, không bớt, không nghi ngờ, không còn phải phân vân cái điều đó nữa, vâng theo lời của Ngài. Cho nên quý vị thấy Joseph cũng là một phần để giúp đỡ cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên Chúa đã đặt bà Marie Joseph trở nên một gia đình để trở nên gia đình của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên đây là một gia đình thành công, đây là một gia đình phước hạnh vì họ vui lòng, cả vợ lẫn chồng vui lòng vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong Galati đoạn 1 câu 15, nhưng khi Đức Chúa Trời đã đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ đã lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Ông Volo, ông kinh nghiệm được điều này, cho nên khi ông được cứu bày tỏ, ông không ngồi đó mà tính, ông không ngồi đó mà suy đoán, ông không ngồi đó để giải nghĩa theo những cái thần học mà ông đã học lâu nay. Ông vui lòng để rao giảng cái nhân đức đó, rao giảng cái đấng đã kêu gọi ông cho những người khác. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14, vả người có cái tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét theo cách thiêng liêng. Cho nên khi ông Joseph ông tiếp nhận cái lời của Chúa thì cũng giống như Maria vậy, ông tiếp nhận lời của Chúa thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến để giúp đỡ ông, để giải cứu ông ra khỏi những cái sự khó khăn và đưa ông từ cái chỗ vâng theo luật pháp bây giờ vâng theo ý muốn đến trực tiếp từ nơi ngôi của Đức Chúa Trời qua thiên sứ của Ngài. Cho nên Ngài cũng muốn nâng đời sống của chúng ta lên, không phải là đạo đức của con người mà thôi, mà không phải những cái gì mà chúng ta giữ luật lệ mỗi ngày mà thôi, nhưng mà chúng ta bước được vào trong ý muốn của Đức Chúa Trời, tình yêu của Ngài qua cuộc đời của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy cái đời sống của ông Joseph, ông không hề ăn ở với bà Mary cho đến khi bà chịu thai. Ông không để cái xác thịt, cái ý riêng của ông, có sự ham muốn của ông ảnh hưởng đến chương trình của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy đây là những người đàn ông mà Đức Chúa Trời Ngài vui lòng để ban cho cái ý muốn hay là chương trình của Ngài. Nếu không á, Joseph là người sẽ làm khổ bà Maria. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông là người vâng theo trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời và sự bày tỏ của thiên sứ cho cuộc đời của ông. Ở trong Mác đoạn 6 câu 3, có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-se, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há phải ở giữa chúng ta ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Vì cớ Đức Chúa Giê-xu Ngài đến trên gia đình của Joseph và ông là người thợ mộc, cho nên sau đó ông có những cái đứa con khác với bà Mary Joseph. Chúng ta thấy ông Joseph, ông để cho Chúa ưu tiên trong cuộc đời của ông. Ông tôn trọng ý muốn của Chúa trong cuộc đời của ông. Ông không giành với Chúa. Có nhiều người đàn ông sẽ nghĩ, tại sao Chúa làm như vậy? Tại sao đây là vợ của con mà? Tại sao Chúa không nói trước với con? Bây giờ Chúa lại làm những cái điều mà làm cho con không biết phải xử như thế nào. Nhưng mà không, khi mà ông đã biết được lời của Đức Chúa Trời, ông biết ý muốn của Chúa, ông vui lòng để bước theo cái điều đó. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta có một Joseph để giúp đỡ cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu. Và ngày hôm nay Ngài cũng muốn có những Mary Joseph để Ngài ở trong cái gia đình đó. Ngài lớn lên trong cái gia đình đó. Nhiều gia đình Chúa Giê-xu rất là khó khăn để ở trong gia đình của họ. Họ cãi nhau, họ bực mình. Thay vì những cái điều mà họ làm theo ý muốn của Chúa thì họ làm theo ý riêng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài rất là muốn trở nên thành viên trong gia đình của chúng ta. Và nói đúng hơn là Ngài muốn chúng ta trở nên thành viên trong gia đình của Ngài. Bây giờ chúng ta coi cái thời điểm của Đức Chúa Giê-xu sinh ra. Ở trong Luca đoạn 2 câu 1, Lúc ấy sẽ sao? Auguste ra chiếu chỉ về lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ, vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Ở trong Roma đoạn 1 câu 3 nói là về con ngài theo xác thịt thì bởi dòng dõi của vua David, cho nên ngài được kể là dòng dõi của vua David. Ở đây chúng ta thấy trong cái thời điểm này, ông Caesar Augustus ông ra cái chiếu chỉ lập sổ dân. Dường như chúng ta nghĩ những điều xảy ra dường như là ý muốn của vị hoàng đế đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, ngài tế trị trên mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên ông Joseph và bà Mary, họ vui lòng để vâng theo cái luật lệ của vị hoàng đế đó để trở về cái nơi quê quán của họ mà lập sổ dân, hay là khai cái tên, hay là đăng ký hộ khẩu, hay là gọi là xác nhận những cái điều mà quê hương hay là địa phương của họ xác nhận. Và khi mà họ vâng theo như vậy thì chúng ta thấy những cái điều Chúa đã tuần tự để làm theo ý muốn của ngài qua cuộc đời của Mary và Joseph. Và theo như người ta nói thì từ Nazareth đến xứ Bethlehem khoảng 11 cây số. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy họ đã từ đó để đi đến, và trong cái thời điểm này bà Mary đang mang thai. Bây giờ chúng ta coi Chúa Giêsu ngài được sinh ra. Cái địa điểm mà Chúa sinh ra đó là tại Bethlehem. Trong Luca đoạn 2 câu 6, đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong móng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Ở đây chúng ta thấy, quý vị để ý cái chữ lấy khăn bọc con mình, máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúng ta không biết bà Mary tại sao lại không có chuẩn bị áo quần cho Chúa Giêsu. Mà đến khi sinh con thì bà không có cái gì cả, bà chỉ lấy cái khăn để quấn đứa con đó. Và cái nơi mà sinh đó là máng cỏ. Thì theo những người họ giải thích thì có thể là cái nơi của cái người Do Thái đó, họ hay sống là ở dưới người ta có thể giữ súc vật trong ban đêm để khỏi bị ăn cướp, còn phía trên là họ sống. Họ có những cái nơi ở phía trên, hoặc là có người thì giải thích rằng là cái chuồng máng cỏ hay là cái chuồng bò đó nó nằm gần ở đó. Và nhiều khi chúng ta coi cái tranh vẽ chúng ta thấy dường như là nó biệt lập. Nhưng mà không, ở đây chúng ta sẽ coi những câu kinh thánh chứng minh cho chúng ta là cái sự sinh ra của Đức Chúa Giêsu có nhiều người đang ở quanh đó. Và quý vị thấy bà Mary có thể là một cô gái trẻ, một cô gái mới có đứa con đầu tiên, cho nên có thể bà chưa biết cách để chuẩn bị. Hoặc là Mary là một người, gia đình của bà nghèo khổ, thiếu thốn. Ở đây chúng ta sẽ coi cái sự sinh ra của Chúa ở tại Bethlehem Ephrata ở trong Mê-chi đoạn 5 câu 1. Người ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Cái nghĩa là lời tiên tri của Mi-chê khoảng 600-700 năm trước Chúa. Bây giờ ở đây sẽ giải thích cho chúng ta tại sao Đức Chúa Giêsu ngài không có gì cả, ngài chỉ có một cái khăn để quấn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 9. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của ngài anh em được giàu. Và ở trong Luca đoạn 2 câu 22, khi đã hết những ngày tinh sạch rồi theo luật pháp của Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Như đã chép trong luật pháp Chúa rằng hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 13 câu 2, đây là luật của Chúa. Và theo luật của Chúa ở trong Cựu Ước, ở trong Lê Vi đoạn 12 câu 6, khi kỳ làm mình cho thanh sạch vì đứa con trai hay con gái đã trọn rồi, người đàn bà phải dâng cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc một chiên con, một tuổi, đặng làm của lễ thiêu, và một con bồ câu con, hoặc một chim cu con đặng làm của lễ chuộc tội. Còn nếu người không thể lo cho có một chiên con thì phải bắt hai con chim cu hoặc hai con bò câu con. Con này dùng của lễ thiêu, con kia dùng của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người và người sẽ được sạch. Và quý vị thấy khi Đức Chúa Giêsu ngài để cho những câu kinh thánh này chứng minh cho chúng ta rằng Chúa sinh ra trong một gia đình nghèo. Vì cứ theo luật thì có thể dâng một con chiên, nhưng mà đến kỳ mà bà Mary và ông Joseph đi lên đền thờ thì họ chỉ dâng có một cặp chim cu hay là chim bồ câu. Cho nên ở đây kinh thánh chứng minh cho chúng ta thấy rằng họ rất là nghèo. Và tại sao Đức Chúa Giêsu ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa lại sinh trong một cái nơi tồi tàn, một cái nơi nghèo khổ, ngài vào trong một gia đình nghèo như vậy? Vì cớ ngài muốn trở nên nghèo để cho chúng ta được giàu có ở nơi ngài. Và ngài vui lòng sinh ra và sử dụng những con người chẳng ra gì cả, chẳng có gì cả. Cho nên nhiều người người ta nói rằng là họ sinh ra từ nơi đống rác, họ bị quăng vào trong đống rác. Có người thì nói họ sinh ra vào những nơi rất là tồi tàn. Còn có nhiều người thì khá hơn, khi mà con của mình sinh ra thì chuẩn bị hết cái này cái kia cho con. Rồi có nhiều người giàu có thì con của họ sinh ra là tất cả những cái gì quý, cái tốt họ chuẩn bị cho đứa đó. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu ngài bằng lòng đến với một gia đình nghèo, ngài bằng lòng đến một cái nơi tồi tàn nhất. Cho nên người nào mà sinh nơi đống rác đó, người nào mà sinh mà chẳng có gì đó, Chúa Giêsu đã từng ở đó và hiểu được những cái nỗi khổ, những cái điều mà khốn khổ mà chúng ta đã trải qua. Và có thể bà Mary không biết cách để lo cho con, hay là có thể bà Mary không có tiền để mua đồ cho con. Nhưng mà ở đây để cho chúng ta thấy rằng Chúa ngài vui lòng sử dụng Mary, và ngài cũng vui lòng để nghèo khổ, để không có gì cả, để ngài có thể cảm thông những người đang sống trong sự nghèo khổ. Và Chúa Giêsu ngài đến đó để đem sự bứt phá, để quỷ phá những cái sự nghèo đói thiếu thốn, để đem cho chúng ta được thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời khi ngài đến trong thế gian này. Bây giờ chúng ta sẽ coi thiên sứ báo tin khi Đức Chúa Giêsu sinh ra. Trong Luca đoạn 2 câu 8, vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Chúng ta thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời ngài báo tin cho những người chăn chiên, và những người này thức đêm. Tôi không biết lúc đó khoảng mấy giờ, nhưng mà họ là những người thức đêm. Và ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ngài đến tại nơi chuồng bò máng cỏ, bây giờ ngài đến với những người chăn chiên đang ở ngoài đồng, và những người này thức canh. Thì Chúa ngài đã sai thiên sứ đến để báo cho họ một tin mừng, một tin vui. Và qua những cái bài học trước đây, chúng ta thấy Chúa đã báo tin mừng cho bà Mary về sự có thai Chúa Giêsu. Chúa đã báo để cho ông Joseph biết cái cách để nuôi nấng hay là giúp đỡ bà Mary. Và bây giờ Chúa lại báo tin này cho những người chăn chiên. Cho nên ai là những người đang chăn chiên? Ai là những người đang thức đêm để canh giữ bầy chiên của mình? Và nhiều khi chúng ta sống trong đêm trường, nhiều khi chúng ta sống trong sự vô vọng, nhiều khi chúng ta mong đợi sự thăm viếng của Đức Chúa Trời, thì đây là tin vui cho chúng ta. Khi chúng ta thức đêm, chúng ta canh giữ bầy chiên, chúng ta ở trong cái nơi mà Chúa ngài muốn cho chúng ta, thì Chúa ngài sẽ bày tỏ những điều từ thiên đàng đến cho chúng ta, giống như ngài đã bày tỏ cho những người chăn chiên. Và chúng ta cảm ơn Chúa, lòng của con dân của Chúa bây giờ chúng ta không phải trông đợi đấng Messiah đến nữa, mà chúng ta trông đợi sự trở lại của Đức Chúa Giêsu một lần nữa. Và đây chúng ta thấy những người chăn chiên họ rất là sợ. Có lẽ lần đầu tiên họ gặp được thiên sứ, và cái quang cảnh lúc bấy giờ rất là sáng rực, có nghĩa là chói lòa sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên người nào người nấy rất là sợ hãi khi cái sự hiện diện của các thiên sứ. Nhưng mà cái ý muốn của Đức Chúa Trời ngày sai thiên sứ đến là không phải để làm cho họ sợ, mà đến để báo tin lành, báo tin mừng, báo tin vui lớn cho muôn dân, cho chính những người chăn chiên này. Và đây chúng ta thấy ở trong câu 19, thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, có nghĩa là cho tất cả mọi người. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chữ Christ có nghĩa là đấng chịu sức giọng. Cho nên Tin Lành đầu tiên đến với trái đất này là những người này đã kinh nghiệm được Ngài, thấy được Ngài. Và khi mà ở trong Công Vụ đồng 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngày Giáng sinh thì thiên sứ bày tỏ cho các mục đồng về Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 1, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ngày đến như là một cái sự sáng lớn. Cho nên ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1, hay là vừa rồi chúng ta đã nghe những cái lời của ông Sacheri, ông nói tiên tri, hay là ông cầu nguyện, ông ngợi khen Chúa, thì ông nói rằng là dân đi trong sự tối tăm đã thấy cái sự sáng đó. Vậy Chúa Giêsu Ngài là sự sáng lớn. Và khi Ngài đến, sự sáng của Chúa chiếu trong những kẻ thuộc về bóng của sự chết, có nghĩa là bóng của ma quỷ, bóng của tử thần. Nó đang cầm buộc những người ở dưới quyền của nó. Vì khi mà Adam, Eva phạm tội và cách xa Đức Chúa Trời, thì cái quyền lực của ma quỷ vận hành và sự chết của nó vận hành trên con dân của Chúa ở tại trên đất này. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài đem sự sáng lớn, và Ngài đem đến sự bứt phá của Chúa trên dân sự của Chúa, trên nhân loại. Và ở đây tại sao nói là ngày hôm nay có nhiều người nói, ủa tôi vẫn mở mắt mà, tôi vẫn thấy mà. Nhưng mà ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Cho nên Tin Lành của Chúa là Tin Lành của sự chói sáng, Tin Lành của sự vinh hiển, Tin Lành của quyền năng. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Cho nên Tin Lành của Chúa là đem niềm vui đến. Đem niềm vui đến để người ta và tăng cái niềm vui đó lên. Cho nên người nào ở trong tin mừng của Chúa Giêsu, ở trong Tin Lành của Chúa Giêsu, người đó sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng giống như những người mục đồng đã kinh nghiệm trong đêm hôm đó. Và khi mà Đức Chúa Giêsu đến, ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 3, vì Ngài đã bẻ gãy cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Ma-đi-an. Cái nghĩa là trong cái ngày chiến trận. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đến là bẻ hết những cái điều đó, những cái ếch, những cái roi. Quý vị thấy những người họ mang cái ếch, cái nghĩa là cái ếch đó nó bỏ trên cổ của họ để nó điều khiển họ. Và những cái roi, cái nghĩa là họ bị hành hạ bởi những cái roi của kẻ thù. Và cái gậy nói lên sự chăn giữ của kẻ thù. Thì khi mà Đức Chúa Giêsu đến, Ngài bứt phá những điều đó bằng quyền năng của Ngài, bằng sự sáng của Ngài. Và Ngài muốn cho chúng ta hiểu được điều này, để ứng dụng điều này, là Giáng sinh và cái sự sinh ra của Đức Chúa Giêsu không phải chỉ là để kỷ niệm, mà là một sự bứt phá cho tất cả những người nào bước vào để hiểu được những cái điều mà Chúa dành cho chúng ta ngay trong giờ phút này. Dân Nhất đoạn 3 câu 8 phần B, vả con Đức Chúa Trời để hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Và trong đoạn 9 câu 5 của Ê-sai, vì một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài được xưng là đấng lạ lùng. Lạ lùng có nghĩa là kỳ diệu, đó. Là đấng mưu luận, có nghĩa là đấng cố vấn, đó. Đấng là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Khi Đức Chúa Giêsu sinh ra, Ngài ban tất cả những điều này cho chúng ta. Chúa là đấng lạ lùng, kỳ diệu. Ngài làm những việc lạ lùng trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta bằng lòng thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu. Có nhiều người nói tôi đâu có thấy gì lạ đâu. Vì sao? Chúng ta hãy coi lại, Chúa Giêsu Ngài đang sinh ra ở đâu? Ngài đang trong sinh ra nơi chuồng chiên máng cỏ, hay Ngài đã vào được trong tấm lòng của chúng ta? Cuộc đời của chúng ta nhiều khi giống như những máng cỏ đầy rơm rác, hôi tanh, mà Đức Chúa Giêsu Ngài vui lòng để đến khi chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận Ngài. Và khi chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự lạ lùng của Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự khôn ngoan của Ngài, sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài là đấng quyền năng. Ngài làm những việc lớn và lạ trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài sẽ làm cho lòng của chúng ta có một người cha, mà cha đó là cha đời đời. Cha không hề thay đổi. Cha yêu thương chúng ta. Vì khi con người đã đánh mất cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời, họ đánh mất người cha. Cho nên Adam trở nên mồ côi, Eva trở nên mồ côi. và Đức Chúa Giêsu đến để khôi phục lại. Cho nên cái lời dạy của Đức Chúa Giêsu lạy Cha chúng con ở trên trời. Cho nên Ngài cho chúng ta mối phục hòa lại với Đức Chúa Cha. Cho nên ai là những người cảm thấy mình bị mồ côi, cảm thấy mình bị bỏ, cảm thấy mình không cha từ nhỏ đến giờ? Chúa là Cha của chúng ta và Cha đời đời, Cha tốt vô cùng. Và khi chúng ta biết được cái tình thương của Đức Chúa Cha thì tình thương đó đổ vào trong lòng của chúng ta để chúng ta có thể mang cái tình thương của Đức Chúa Cha đó đến cho những người xung quanh của chúng ta. Và Ngài là Chúa bình an. Đây là một trong những cái dấu hiệu nói về vương quốc của Ngài. Chúa là Chúa bình an hay là Hoàng tử hòa bình. Cho nên Ngài ban cái sự bình an để cho nhân loại. Và chúng ta sẽ coi những cái câu sau để Ngài chứng minh điều đó. Ê-sai đoạn 9 câu 6, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Quý vị thấy cái sự vui mừng hồi nãy nó sẽ thêm lên, sự bình an nó cũng thêm lên. Ở trên ngôi David trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Vương quốc của Ngài là vương quốc của sự chiến thắng, vương quốc của sự bình an, vương quốc của sự vui mừng và của sự sáng. Cho nên khi chúng ta bước vào, chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta nhận Ngài trong cuộc đời chúng ta có tất cả những điều này. Nhưng mà nhiều khi ma quỷ nó che khuất, nó làm cho chúng ta sống rất là sầu thảm, sống rất là thất bại. Khi đến giờ phút này, quý vị hãy biết rằng Chúa đang ở trong chúng ta, Ngài là Emmanuel và Ngài ban tất cả những điều này cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Ở trong Luca đoạn 2 câu 12, này là một dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Đây là dấu hiệu để Chúa cho những người chăn chiên họ có thể nhận ra khi họ gặp Ngài. Và sau đó trong câu 13, bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Hay là sáng danh Chúa có nghĩa là họ ngợi khen, họ tôn cao Ngài. Và khi mà Chúa Giêsu Ngài dạy cái lời cầu nguyện đó là danh Cha được tôn thánh. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này và cái tin lành đầu tiên được bày tỏ qua các thiên sứ thánh của Chúa đối với những kẻ một đồng, đó là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao và bình an dưới đất. Hay là ơn ban cho loài người, hay là ân trạch cho loài người. Ngày hôm nay dễ lắm chúng ta đánh mất cái ý nghĩa của Giáng sinh, ý nghĩa của tin lành đầu tiên. Quý vị thấy ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta bị ảnh hưởng vào quà cáp, ảnh hưởng vào tiệc tùng, ảnh hưởng vào nhiều cái điều chung quanh chúng ta hơn là cái ý nghĩa mà Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay có nhiều khi lễ Giáng sinh ở trong hội thánh lại bực mình lẫn nhau vì người này thích ánh đèn này, người kia lại thích trang trí khác, người thích hát bài này, người kia thích hát bài khác, người thích người này giảng, người kia không thích những người khác giảng. Cho nên nó có nhiều điều nó đánh mất cái ý nghĩa thật sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu, đó là Ngài muốn cho danh Ngài được vinh hiển và Ngài muốn đem sự bình an của Ngài đến cho dân sự của Ngài, con cái của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng đánh mất cái ý nghĩa của tin lành thật. Ở trong Galati đoạn 1 câu 3, nguyện xin em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta, là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này. Y theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, nguyện Ngài được vinh hiển đời đời vô cùng. Amen. Tôi lấy làm lạ, ở trong câu 6 ông nói, tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jesus Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng có phải tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Ngày hôm nay có nhiều người giảng và ông Phaolô nói là đó là một tin lành khác, nhưng mà chúng ta muốn trở lại cái tin lành đầu tiên mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Vậy chúng ta coi cái thái độ của những người chứng kiến cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Bọn chân chiên ở trong Luca đoạn 2 câu 15, sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chân chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Cái nghĩa là hãy đến xem những cái điều Chúa bày tỏ. Cho nên sau khi được nghe các thiên sứ, họ tỉnh lại rồi vì lúc đó họ sợ hãi, họ giống như tôi không biết là họ nằm lăn ra hay là họ như thế nào vì rất là sợ. Nhưng mà bây giờ khi mà họ thiên sứ lìa khỏi họ, bây giờ họ mới trở lại với chính mình. Ồ, bây giờ những điều chúng ta nghe, những điều chúng ta thấy thiên sứ bày tỏ, chúng ta hãy bước đi, chúng ta hãy đến để xem về những điều mà Chúa đã tỏ cho chúng ta hay. Ngày hôm nay đây là một cái điều mà cái thái độ Chúa muốn cho chúng ta. Khi chúng ta nghe được lời Chúa, chúng ta hiểu, hãy đi với điều đó. Hãy đến để xem, vì đó chỉ là mới khởi đầu thôi. Các thiên sứ mới báo tin thôi, nhưng mà họ chưa có chứng kiến Chúa Giêsu là đấng đã thực sự sinh ra. Và ở trong câu 16, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Quý vị thấy, Chúa báo cho họ và đúng như lời thiên sứ nói. Và họ vội vàng. Quý vị thấy bà Mary cũng vậy, sau khi bà nhận được cái sứ mạng từ nơi Chúa là bà sẽ mang thai, bà vội vàng đi đến với bà Elizabeth. Cho nên những người nào họ thật sự được gặp gỡ Chúa, cuộc đời của họ không còn phải trình trệ, không còn phải ô ngày mai chúng ta hãy làm việc đó. Họ liền đáp ứng với cái sự kêu gọi hay là sự bày tỏ của Chúa trên cuộc đời của họ. Ở đây một điều để Chúa cũng muốn cho chúng ta. Khi lời của Chúa phán ra và Chúa bày tỏ cái điều đó cho chúng ta hãy giống như Maria, đáp ứng cái lời đó. Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Cho đến khi bà đáp ứng cái lời đó, chính quyền năng của Đức Thánh Linh đã đặt trong lòng bà sự hoài thai về Chúa Giêsu. Cho nên cũng vậy, khi chúng ta nghe lời của Ngài, đừng nghe từ cái này nó qua cái kia. Vì rất là dễ, chúng ta nghe lời Chúa rất là nhiều, chúng ta hiểu Chúa rất là nhiều, nhưng mà Ngài muốn chúng ta ứng dụng và bước đi với điều đó, chứ không phải chỉ là nghe để mà nói. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà họ đến, đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Quý vị thấy khi họ đến, họ không có nói về bầy chiên của họ. Họ không có nói về đêm đâu, đêm lạnh lẽo như thế nào hay là một cái điều gì của riêng họ. Nhưng mà họ nói lại những điều thiên sứ đã nói về Đức Chúa Giêsu. Đây cũng là một cái điều để chúng ta học cái cách để làm chứng. Khi chúng ta làm chứng, hãy nói về những điều Chúa bày tỏ cho mình, hãy nói về những điều về Đức Chúa Giêsu hơn là nói về chính mình. Và ai nấy nghe bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Quý vị thấy ai nấy nghe, cái nghĩa là không phải chỉ một vài người, nhưng mà những người chung quanh trong cái thời điểm đó, họ nghe được những cái điều thiên sứ, những cái điều bọn chăn chiên nói về những điều của thiên sứ, thì họ rất là lấy làm lạ. Nhưng mà bà Mary thì sao? Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Tôi rất là thích cái tâm tình của bà Mary. Bà khi bà nghe một điều gì, bà suy gẫm, bà nhớ, bà suy gẫm. Và ở đây Chúa Ngài cũng muốn cho chúng ta, khi nghe đến lời Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ và chúng ta nuôi nó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta suy gẫm, chúng ta suy nghĩ về những điều Chúa bày tỏ. Và ở đây chúng ta thấy bà Mary, mặc dù bà nhận trực tiếp cái sứ mạng là bà sẽ có một đứa con, và đứa con đó là con của Đức Chúa Trời, nhưng mà khi mà bà nghe những người chăn chiên đến, bà cũng ngạc nhiên và bà suy nghĩ về những điều đó. Cho nên nhiều khi chúng ta nhận được trực tiếp cái sứ mạng hay lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng cần những người khác để nói những cái điều mà Chúa đang làm cho những người khác nữa, chứ không phải Chúa làm cho chúng ta không. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy khi những người chăn chiên đó họ đến, họ thờ phượng Chúa, họ đến họ nói những cái điều về Chúa Giêsu hay về những điều thiên sứ bày tỏ. Ngày hôm nay buổi tối Giáng sinh chúng ta đến để chúng ta làm gì? Có nhiều người họ trang trí rất là đẹp, cho nên người ta muốn cho người ta đến để coi cái sự trang trí của họ. Có nhiều người họ kịch rất là hay, cho nên họ muốn cho người ta đến để xem kịch, đến để xem hát, đến để xem một cái điều gì đó, hơn là đến để thờ phượng Chúa giống như những người trang trí. Cho nên xin Chúa cho chúng ta quay trở lại với cái ý nghĩa đầu tiên mà Chúa muốn, đó là thờ phượng Ngài. Thờ phượng Giêsu là con của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là kỷ niệm sự Giáng sinh giống như năm này đến năm khác, chẳng có cái gì tươi mới trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời vì mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình. Trước đây họ nghe, bây giờ họ thấy. Họ nghe nói về Đức Chúa Giêsu, bây giờ họ kinh nghiệm là chính mắt họ để nhìn xem Đức Chúa Giêsu và mặt gặp mặt với Đức Chúa Giêsu. Cho nên bất cứ một người nào thật sự gặp gỡ Đức Chúa Giêsu, người ta sẽ nói về Chúa Giêsu, người ta sẽ tôn cao Đức Chúa Giêsu. Và quý vị coi suốt trong hành trình của Kinh Thánh đó, chứng minh điều này rất là nhiều. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đến để thờ lạy Ngài, đến không phải vì một cái ý nghĩa nào khác, mà là muốn thờ phượng Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta đã sinh ra cho chính mỗi một người chúng ta. Ở trong Dân đoạn 1 câu 1, Dân Nhất đoạn 1 câu 1, Điều đã có từ trước là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng ta rồi. Cho nên khi mà những người này họ đến, họ trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đến dự Giáng sinh hay là hiểu được sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta rờ, chúng ta thấy, chúng ta hiểu về lời của sự sống. Và chúng ta làm chứng lại điều đó cho những người khác. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi cái lời làm chứng của mình nó chưa có hiệu quả, chúng ta hãy coi lại là chúng ta đang mang cái điều gì trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang mang sự sống của Chúa, chúng ta đang mang lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đang mang Chúa Giêsu, hay là chúng ta đang mang những nan đề trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị thấy cái người nào mang thai cái gì, quý vị sẽ thấy người ta nói cái đó. Bà Maria mà mang thai Chúa Giêsu, cho nên bà đến, bà Elizabeth vui mừng nhảy nhót đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta hãy mang cái sự sống của Chúa ở trong chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và khi chúng ta mở miệng ra, người ta cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và ở trong thành, dân thành Samari, họ cũng kinh nghiệm khi họ gặp Chúa Giêsu. Giăng đoạn 4 câu 41, khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng ngày càng đông hơn. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài, đã biết rằng chính Ngài là cứu Chúa của thế gian. Ở trong Roma đoạn 15 câu 19, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem về các miền chung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Thessalonica nhất đoạn 1 câu 5, và đạo tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh là sức mạnh của sự tinh quyết nữa, vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Cho nên xin Chúa cho giờ phút này người nào, mỗi một chúng ta đều kinh nghiệm được rằng Chúa đến là vì cớ chúng ta. Ngài sinh trong chuồng chiên mắng cỏ, đừng để Ngài ở tại nhà thờ nữa, đừng để Ngài ở ngoài cửa để trang trí nữa, đừng để Ngài ở dưới cây Noel nữa, mà hãy để Ngài bước vào trong cuộc đời của mình thật sự, để chúng ta kinh nghiệm được cái quyền tế trị của Ngài là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho hết thảy chúng ta kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới trong mùa Giáng sinh này. Giờ chúng ta hướng về Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con một món quà vô cùng quý báu từ nơi Đức Chúa Trời, và cho con và cả nhân loại, đó là Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng con. Chúa ơi, chúng con mở lòng của chúng con ra để chào đón Ngài, để hoan nghênh sự hiện diện của Ngài. Chúng con muốn kể từ giờ phút này, Ngài được xưng là đấng lạ lùng và đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của cuộc đời của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con lệ thuộc Ngài, giúp cho chúng con biết cách để làm vinh hiển danh Ngài. Chúng con không làm theo xác thịt nữa, chúng con không làm với cái sự dạy dỗ của người khác, mà chúng con làm theo lời của Ngài, giống như những người chăn chiên, giống như Joseph, giống như Mary, những người mà chúng con đã học. Chúng con muốn sự sức dầu của Ngài tuôn đổ trên chúng con trong giờ phút này. Vậy cho cuộc đời của chúng con tôn cao danh của Ngài, từ lời nói, dù ăn, dù nói, dù làm, chúng con cũng sẽ tôn cao danh của Ngài. Chúng con sẽ nhờ danh của Chúa Giêsu để bước đi mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con. Chúa xin Ngài tha thứ cho chúng con, để chúng con được sự bứt phá. Chúng con không phải sống đạo đức của tôn giáo nữa, mà chúng con bước vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, chương trình và ý muốn của Ngài. Con cầu xin Chúa Ngài đổ sự sống của Chúa vào trong mỗi cuộc đời chúng con trong giờ phút này. Mà Ngài ban cho chúng con năng lực của Ngài, sự hiểu biết của Ngài, và Chúa giữ linh hồn của chúng con, giữ lòng của chúng con, ý tưởng của chúng con, để đầu phục với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đầu phục với lời của Ngài. Chúng con bỏ hết mọi sự khôn ngoan, bỏ hết tất cả dưới chân của Đức Chúa Giêsu, và chúng con tôn cao Ngài là Chúa là chủ chúng con kể từ giờ phút này. Mọi ý riêng của chúng con đầu phục Chúa Giêsu và Ngài cai trị nó, để chúng con không phải đánh mất cái ý nghĩa tin lành thật sự của Chúa nữa, mà chúng con sẽ làm sáng danh Chúa, chúng con sẽ đem sự bình an của Chúa đến cho bất cứ nơi nào chúng con đi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con dâng thời giờ này cho Chúa với lòng biết ơn vì Ngài nhậm lời cầu nguyện của chúng con, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.